Mác chương 12. Ngụ ngôn về các tá điền gian ác. Ngài bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ. Một người kia trồng một vườn nho, dựng hàng rào chung quanh, đào một hầm ép rượu và xây một tháp canh. Đoạn, người ấy cho các tá điền thuê vườn nho đó rồi đi phương xa. Đến mùa thu hoạch, người ấy sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu nhận hoa lợi của vườn nho mình. Nhưng các tá điền túm lấy người đầy tớ ấy, đánh người ấy, rồi đuổi người ấy về tay không. Chủ điền lại sai một đầy tớ khác. Chúng đập đầu người ấy và làm nhục người ấy. Sau đó, ông lại sai một đầy tớ khác nữa, nhưng chúng giết người ấy. Và đối với các đầy tớ khác được sai đến, chúng đều đối xử như vậy. Kẻ thì chúng đánh, người thì chúng giết. Ông còn một người nữa, đó là con trai yêu dấu của ông. Cuối cùng ông sai con trai ông đến gặp họ. Ông tự nhủ, họ sẽ nể con ta. Nhưng các tá điền đó nói với nhau, con thừa kế đây rồi, hãy đến, chúng ta hãy giết nó đi. Như vậy sản nghiệp của nó sẽ thuộc về chúng ta. Thế là chúng bắt lấy con trai của chủ, giết đi rồi ném xác ra ngoài vườn nho. Khi ấy chủ của vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt bọn tá điền đó và trao vườn nho cho người khác. Các ngươi chưa đọc lời kinh thánh này sao? Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá góc nhà. Đây quả là công việc của Chúa, thật quá diệu kỳ đối với mắt chúng ta. Khi những người lãnh đạo dân Do Thái nghe ngụ ngôn ấy, họ biết rằng Ngài muốn ám chỉ họ. Vì thế, họ tìm cách bắt Ngài, nhưng vì sợ dân, họ đành phải bỏ Ngài mà đi. Chúa giải đáp về việc đóng thuế. Sau đó, họ sai một số người Pharisee và một số người của Herod đến gài bẫy để Đức Chúa Giêsu lỡ lời. Họ đến với Ngài và nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và không thiên vị ai, vì Thầy không cả nể ai, nhưng cứ theo chân lý dạy dỗ đường lối của Đức Chúa Trời. Có nên nộp thuế cho Caesar không? Chúng tôi nên nộp hay không nên nộp? Nhưng khi thấy vẻ đạo đức giả của họ, Ngài nói với họ, tại sao các ngươi muốn thử ta, hãy đem cho ta xem một đồng tiền. Họ đưa cho Ngài một đồng tiền. Ngài hỏi họ, hình ảnh và danh hiệu này của ai? Họ trả lời Ngài, của Caesar. Đức Chúa Giêsu nói với họ, hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và hãy trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Họ đều sững sờ về câu trả lời của Ngài. Sự sống lại của người chết. Những người Sadduce, những người nói rằng không có sự sống lại, đến gặp Ngài và hỏi, thưa Thầy, Mô-xê đã viết cho chúng ta rằng nếu anh hoặc em trai của ai qua đời để lại vợ quá mà không con nối dõi, thì em trai hoặc anh của người ấy phải lấy người vợ quá để sinh con cho người quá cố, hầu lưu truyền dòng giống của anh hoặc em mình. Có 7 anh em trai kia, người anh cả cưới vợ, rồi chết, không con nối dõi. Người thứ hai lấy quá phụ ấy, rồi cũng chết, không con nối dõi. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 anh em đều không để lại một con nối dõi. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy, khi sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì 7 người đều đã lấy bà. Đức Chúa Giêsu nói với họ, há chẳng phải vì không hiểu kinh thánh và quyền năng của Đức Chúa Trời mà các ngươi đã sai lầm về việc này sao? Vì khi từ cõi chết sống lại, người ta sẽ không cưới gả, nhưng sẽ như các thiên sứ trên trời. Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc trong sách của Mô-xê, thể nào Đức Chúa Trời đã phán với ông ấy qua bụi gai cháy rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống. Các ngươi đã sai lầm rất trầm trọng. Điều răn lớn nhất. Một trong các thầy dạy giáo luật đến gần để nghe họ tranh luận. Khi thấy Ngài đối đáp quá hay, ông hỏi Ngài, thưa Thầy, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp, điều răn lớn nhất là, hãy nghe đây, hỡi Israel, Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa độc nhất vô nhị. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức yêu kính Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi. Còn đây là điều răn thứ hai, ngươi phải yêu người lân cận như mình, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều răn đó. Thầy dạy giáo luật đó nói với ngài, thưa thầy nói rất đúng, Đức Chúa Trời là đấng độc nhất vô nhị, ngoài ngài không có đấng nào khác, và yêu kính Chúa hết lòng, hết trí và hết sức, cùng thương người lân cận như mình thật quan trọng hơn mọi của lễ thiêu và các của lễ khác. Khi Đức Chúa Giê-xu thấy người ấy trả lời cách khôn ngoan, ngài bảo, ngươi không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn ngài điều gì nữa. Liên hệ giữa Chúa và vua David. Khi Đức Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong đền thờ, ngài hỏi, làm thể nào các thầy dạy giáo luật bảo rằng Đấng Christ là con của David? Chính David đã được Đức Thánh Linh cảm thúc và nói, Chúa phán với Chúa của tôi, con hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt những kẻ thù của con làm bệ chân con. Vậy, nếu chính David đã gọi ngài là Chúa, thì thể nào ngài là con của David được? Đoàn dân đông lấy làm thích thú lắng nghe ngài. Chúa của trách các thầy dạy giáo luật. Trong lúc giảng dạy, ngài nói, các ngươi hãy coi chừng những thầy dạy giáo luật, những người thích đi dạo trong chiếc áo dài lụng thụng, muốn được chào hỏi kính cẩn giữa chợ, luôn dành chỗ ngồi tôn trọng nhất trong hội đường và thích ngồi ở bàn danh dự trong đám tiệc. Họ nuốt nhà các bà quá, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo bằng những bài cầu nguyện dài lê thê. Những người ấy sẽ nhận bản án nặng nề hơn. Bà quá dâng hiến. Ngài ngồi đối diện với thùng tiền dâng và xem người ta đến bỏ tiền vào đó ra sao. Nhiều người giàu bỏ vào thùng đó những số tiền lớn, nhưng một bà quá nghèo đến bỏ vào đó chỉ 2 đồng xu, trị giá 1 các bạc. Ngài gọi các môn đồ ngài lại và nói với họ, quả thật, ta nói với các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền dâng nhiều hơn ai hết, vì mọi người khác đã dâng bằng tiền dư của mình. Nhưng bà này, tuy nghèo, đã lấy tất cả tiền bà có bỏ vào đó. Đó là tất cả số tiền bà có để sống.